Thì ở đây là cái phần gọi là phá về thứ đại duyên. Thứ đại duyên thì tất nhiên là thường gọi là thứ đại duyên là do cái tâm mà tâm này gọi là cái niệm này trước diệt rồi nó làm duyên cho niệm sau sanh, nó cứ tiếp tục như vậy, nó không có gián đoạn, gọi là thứ đệ. Cho nên đây mới phá. Cái quả nếu mà khi mà nó chưa sanh á thì chẳng nên có diệt, còn cái pháp diệt á thì đâu có thể mà nghe đâu có thể làm duyên, nên không có thứ đệ duyên. Nghĩa là sao? Nghĩa là bình thường mình nói như vậy thì mình nghe quen là cái mình thấy như vậy là chấp nhận liền, nhưng mà bây giờ quán kỹ lại thì nó lại không có lý. Nói rằng cái niệm trước nó diệt rồi nó làm duyên niệm sau sanh, không thì bây giờ đặt trường hợp ngược lại, nếu mà niệm trước mà nó diệt rồi á thì lấy cái gì làm duyên? Phải không? Nó diệt rồi thì lấy cái gì làm duyên? Đó. Còn bây giờ nếu mà nó chưa diệt thì tất nhiên cái niệm sau nó chưa sanh, mà nó chưa sanh á thì duyên cho cái gì? Thấy không? Cái này nó diệt rồi thì cái sau niệm sau nó mới sanh được, mà cái này nó chưa diệt, tất nhiên nó chưa diệt mà để nó làm duyên á, nhưng mà nó chưa diệt thì cái niệm sau nó chưa sanh, mà niệm sau nó chưa sanh thì vậy nó làm duyên là duyên cho cái gì thì cũng không thành. Thấy không? Thành ra mình nói thì mình nghe nó thường thường mình chấp nhận liền, nhưng mà quán kỹ lại thì nó lại, nhưng mà quán cái này rồi mình thấy sâu được cái niệm mà tương tục đó thì nó cũng không có thật, chỉ là cái giả tướng thôi chứ không có thật, mà là cái tánh tương tục cố định. Thì nếu mà quán thấu được chỗ này thì ngay cái tương tục đó mình phá được cái nghĩa tương tục liền. Cho nên đây ngài tình mục này giải thích thêm nè, nghĩa là các cái tâm và tâm sở không, thì ở trong ba thời mà nó thứ lớp mà nó sanh thì đó gọi là cái thứ đại duyên. Thì bây giờ cái tâm sở mà hiện tại này nó diệt rồi, nó cùng làm duyên, tức là làm thứ đại duyên cho cái vị lai, không? Tất nhiên là cái tâm sở hiện tại này nó diệt rồi, nó làm duyên cho cái thứ đệ, cho cái tâm sở vị lai. Thì bây giờ cái pháp vị lai nó chưa sanh thì bây giờ nó cùng làm duyên cho cái gì? Cái gọi là cái niệm này, gọi là cái niệm này nó diệt rồi nó làm duyên cho cái niệm sau sanh. Thì bây giờ cái niệm sau mà nó chưa có thì bây giờ cái niệm này nó làm duyên là làm duyên cho cái gì? Nó không thành. Còn nếu mà cái pháp vị lai mà nó đã có rồi thì nó đã có rồi, tức là nó đã sanh, thì đâu cần thứ đại duyên. Tức là nếu mà niệm sau nó sanh rồi, nó có rồi á, thì thôi đâu cần duyên nữa, thì đâu cần cái niệm này làm duyên chi nữa, mà gọi là cái niệm trước này làm duyên cho niệm sau. Tức là niệm sau nó có rồi thì nó khỏi duyên, còn nếu nó chưa có thì duyên cho cái gì? Thì cả hai trường hợp đều không thành. Nhưng mà bây giờ đây, cái tâm và tâm sở hiện tại đây nó không có một lúc nào để dừng trụ, không? Mà nếu đã chẳng dừng trụ á thì đâu hay làm thứ đại duyên. Thì đây thêm một cái lỗi nữa, không? Nếu mà nói rằng nó có cái hiện tại nó làm duyên cho cái niệm sau, nhưng mà ở đây á thì thường mình cũng là nghe trong kinh nói luôn luôn là niệm nó sanh diệt, không có một lúc nào dừng trụ hết, không? Cho nên ở đây nói là cái tâm mà tâm sở hiện tại đây á thì nó không có một lúc nào dừng trụ hết. Mà nếu nó không có một lúc nào dừng trụ á thì bám vào chỗ nào để mà làm duyên? Tức là làm duyên là nó phải có chỗ bám đứng ở chỗ đó thì nó mới làm duyên được. Bây giờ nó luôn luôn nó chuyển đổi vậy, giờ lấy cái chỗ nào mà làm duyên, lấy cái niệm nào mà làm duyên? Thành ra cả ba trường hợp tìm cái gọi là cái thứ đại duyên không thể được, không? Cho nên đây nó nếu mà có dừng trụ á thì nó là chẳng phải cái pháp phủ vi. Tất nhiên là đặt trường hợp ngược lại, nếu mà nó có cái dừng trụ á để mà nó làm duyên á thì vậy nó chẳng phải là pháp phủ vi. Tại sao? Vì tất cả pháp phủ vi nó luôn luôn nó thường có cái tướng diệt, tức là pháp phủ vi thì nó luôn luôn là nó diệt, niệm nó nghĩa là nó diệt tương tục, không có lúc nào dừng. Nếu mà đã diệt rồi thì chẳng có hai cùng làm thứ đại duyên. Tất nhiên là nó đã diệt rồi thì nó không có còn làm thứ đại duyên được cho cái niệm sau được. Bây giờ nếu mà nói cái pháp diệt vẫn có thì đó là thường. Nếu mà là thường á thì không có tội phước vân vân. Tất nhiên là ở đây thì có một cái có người thì họ lại chấp, không? Tức là chấp rằng nghĩa là cái gọi là cái tác nhân á, nó nghĩa là cái niệm diệt, nhưng mà cái tác nhân nghĩa là cái sức mà nó dẫn đến vị lai đó thì nó chưa có diệt, mà nó còn trụ ở cái quá khứ, nó mới làm cái duyên để cho cái niệm sau sanh. Thì ở chỗ này có người họ nói như vậy để mà họ cứu lại, tức như là tuy là cái tướng nó diệt, nhưng mà cái sức đó, nó còn cái sức cũng như cái hơi hám đó, cái sức đó nó trụ ở quá khứ mới làm duyên cho cái niệm sau sanh. Thì như vậy là nếu mà chấp như vậy thì ở đây nó như vậy là nó thành ra cái lỗi, là thành ra cái nghĩa thường. Nếu mà nó nói rằng cái pháp diệt mà nó vẫn có, bởi vì do nếu là nó là cái sức tâm mà nó ở trước, nó dẫn khởi ra cái tâm sau mà nó chẳng diệt á, thì như vậy tức là nó là thường. Mà nếu mà thường á, thì như vậy thí dụ như là cái tâm mà làm tội, tức là cái niệm mà làm tội ở trước, nó còn cái sức đó, nó trụ ở quá khứ đó, nó không có diệt, mà nó thường như vậy á, thì tất nhiên là cái tâm nó thành ra cái tâm tội hoài, nó không có cái niệm thiện ở sau để mà nó bù lại được, nó kéo lại được. Nó thường thì tất nhiên là cái tâm tội đó nó còn là tâm tội hoài. Thì như vậy là nó thành ra cái nghĩa gọi là không có tội phước. Như đây nói là nếu mà thường thì không có nghĩa tội phước. Thành ra mình thấy cái chấp nó nhiều cái nó tế nhị, thấy không? Tất nhiên là bởi vì ở đây thì ngài nói rằng nếu mà cái niệm trước mà nó diệt rồi á, thì nó không có thể mà nó còn có chỗ để mà làm duyên cho niệm sau nữa. Vậy cho nên là con người họ mới cứu lại. Nói rằng tuy mà nó diệt nhưng nó còn có cái sức hấp dẫn để mà nó đưa đến cái niệm sau đó, sức nó vẫn còn trụ ở quá khứ. Khi mà niệm sau sanh rồi thì nó mới mất luôn. Thì như vậy để cứu lại. Nhưng mà ở đây thì ngài nói là nếu mà như vậy nó diệt mà nó còn có cái gọi là cái trụ lại như vậy á, thì nó thành ra cái pháp thường. Bởi vì còn có cái pháp diệt mà vẫn còn có pháp, mà vẫn còn có cái pháp diệt thì như vậy là thường. Mà thường thì như vậy thì ví dụ như cái tâm tội thì nó vẫn còn là cái tâm tội hoài, thì như vậy là nó làm chướng ngại cho cái tâm, cái niệm thiện sao sanh. Bởi vì cái niệm tội trước nó còn thì làm sao cái niệm thiện sao sanh được, thì như vậy là tội nó thành tội hoài. Thành ra nó phải không có tội phước. Rất là tế nhị. Thứ hai nữa là bây giờ họ mới chấp lại, nếu bảo rằng đang diệt hay làm thứ đại duyên thì nghĩa là cái đang diệt thì nó lại là một nửa diệt và nửa chưa diệt thôi. Tất nhiên là bây giờ có người họ chấp như vậy không phải là nó diệt rồi nó mới làm thứ đại duyên, nhưng mà bây giờ nó đang diệt, lúc mà nó đang diệt đó thì nó làm thứ đại duyên cho cái niệm sau, chứ không phải nó diệt rồi nó mới làm thứ đại duyên. Thì giờ để cứu lại thì như vậy ở đây thì ngài nói rằng đang diệt thì cũng không thành nữa, bởi vì đang diệt nó là một nửa diệt và một nửa chưa diệt thôi, chứ không có cái thứ ba đang diệt. Mà nếu mà nói đang diệt như vậy á thì nó lại trái với cái lời Phật dạy, là lời Phật dạy là tất cả pháp hữu vi niệm niệm diệt, tức là tất cả pháp vi nó luôn luôn là niệm niệm nó diệt, chứ không có một lúc nào dừng trụ hết, thì đâu có gọi là cái đang diệt. Cho nên ở đây là ngài mới dẫn cái lời Phật nè, để mà ngài bác á, tức là Phật nói tất cả pháp hữu vi là niệm niệm diệt, không có một phản một niệm mà dừng trụ, thì làm sao lại nói rằng gọi là cái pháp hiện tại là có nghĩa là muốn diệt hay là chưa muốn diệt, tức là có cái đang diệt. Tất nhiên là ở đây là dẫn trong cái gọi là cái phần chấp mà của cái phần trong cái nhà gọi là cái nhà A Tỳ Đàm đó, bởi vì trong đó họ nghe như vậy rồi á thì họ mới bổ cứu lại. Họ mới dẫn ở trong A Tỳ Đàm thì cũng có nói rằng nghĩa là có cái họ chấp và có cái pháp gọi là khi mà nó muốn diệt nhưng mà nó chưa muốn diệt, tức là có cái đang diệt á. Thì bây giờ ngài mới dẫn trong đó, bây giờ nếu mà ông bảo rằng trong một niệm mà không có cái muốn diệt và cái chưa muốn diệt á, thì vậy là ông mà tự phá cái pháp của ông. Tất nhiên là ở đây là ngài ngừa họ, nghĩa là cũng giống như ngừa họ rút lui cái ý kiến đó. Nghĩa là bây giờ nghe dẫn cái lời Phật dạy á, thì các pháp hữu vi nó luôn luôn là niệm niệm diệt, thì bây giờ nếu mà ông lại cho rằng như vậy là tất cả pháp gì là niệm niệm diệt á, thì vậy là nó trái với cái pháp của ông. Tức là cái pháp của ông là chấp có cái đang diệt, tức là có cái muốn diệt và chưa muốn diệt. Mà cái có cái muốn diệt và chưa muốn diệt thì nó trái với lời Phật dạy. Thành ra đây ngừa họ nghĩa là rút lui cái ý kiến đó. Cho nên ngài mới dẫn, nghĩa là trong ai thì đàm của ông thì nói rằng có cái pháp diệt là có cái pháp chẳng diệt, tức là có pháp diệt, có pháp chẳng diệt. Chẳng diệt tất nhiên là như vậy là nó có cái pháp tồn tại, cho nên trái là Phật dạy. Rồi có cái pháp muốn diệt, có pháp chẳng muốn diệt, thì pháp chẳng muốn diệt á thì nó cũng là thuộc về cái pháp tồn tại, thì như là cũng trái là Phật dạy. Đây là ngài mới giải thích thêm ở trong cái phần của họ chấp, tức là cái pháp muốn diệt á là cái pháp hiện tại sắp muốn diệt, đó là trong cái họ chấp. Còn cái pháp mà chưa muốn diệt đó là trừ cái pháp hiện tại sắp muốn diệt, còn lại là những cái pháp mà hiện tại, rồi pháp quá khứ, pháp vị lai, pháp vô vi, thì những cái pháp đó gọi là cái pháp chẳng muốn diệt. Thì như vậy đó là họ chấp rằng là có cái pháp muốn diệt rồi có cái pháp chẳng muốn diệt, và như vậy là có cái pháp chẳng muốn diệt là còn có cái pháp tồn tại. Như vậy là trái với cái lời Phật dạy ở trước là các pháp là luôn luôn là niệm niệm diệt. Như vậy cho nên là kết luận là thế nên là không có cái thứ đại duyên. Thì vậy là tìm cái thứ đại duyên không thể được. Thì như vậy để cho mình thấy rằng cái gọi là cái thứ đại duyên đó là Phật là phương tiện trên cái gọi là cái giả tướng mà phân tích để cho mình thấy nó là không có cái thật thể, nó luôn luôn là nó sanh diệt, nó tiếp nối, nó tương tục, mà chứ không có một lúc nào nó dừng trụ hết, là nó không có một thực thể để mình không có chấp vào trong đó. Trái lại khi mình nghe như vậy rồi á thì lại nghĩa là chấp, nghĩa là thật có cái tâm nghĩa là tương tục, thì như vậy là mình lại kẹt trên cái danh từ. Thì nên khi mình quán chỗ này rồi thì mình thấy nghĩa là ngay trong cái tương tục đó thì có cái phi tương tục, không thật có cái tánh cố định mà có cái tương tục. Mà không có tánh cố định tương tục thì tất nhiên là phi tương tục, cho nên ở trong kinh Lăng Già thì mới gọi là sắc na phi sắc na, không thật có cái pháp mà sắc na sinh diệt. Gọi là sắc na sinh diệt đó là cái pháp gọi là giả tướng. Còn cái duyên duyên là thứ đại duyên nữa. Thì thôi cái phần này để sau tiếp đi, học cái này nhiều quá nhớ không nổi.